nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 106. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Thử pháp, giữ nhất chân pháp giới tương ưng, giữ thực tướng tương ưng, giữ không hữu bất trước, tánh tướng viên dung tương ưng, giữ đệ nhất nghĩa không tương ưng, giữ tâm tịnh độ tịnh chi nghĩa cánh thị tương ưng. Tu tuyệt đại thù thắng chi nhân, chứng tuyệt đại thù thắng chi quả. Thử pháp là pháp gì vậy? Chính là nhìn thấu buông xả, thành thật niệm Phật. Chính là cái pháp này. Nhìn thấu buông xả thành thật niệm Phật, chính là chỗ này gọi là Bát Nhã Tịnh Độ Đồng Tu. Chúng ta nói Bát Nhã Tịnh Độ Đồng Tu, bạn vẫn không biết cách tu như thế nào. Vậy thì tôi đổi một câu khác để nói, bạn liền hiểu rõ ngay. Chính là nhìn thấu buông xả là Bát Nhã, thành thật niệm Phật là tịnh độ. Cái này dễ hiểu hơn. Đây chính là Bát Nhã Tịnh Độ Đồng Tu. Quả thật mà nói, đây chính là chủ đề mà trong Kinh Kim Cang nói. Phật ở chỗ này giáo huấn chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nhìn thấu buông xả là ưng vô sở trụ, thành thật niệm Phật là nhi sanh kỳ tâm. Đã đem hai câu này đều làm được rất viên mãn rồi. Vậy là tương ưng với nhất chân pháp giới rồi. Phần trước đã nói, cho nên cái cảnh giới này là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới viên giáo sơ trụ. Chúng ta chưa có chứng được. Chúng ta tuy chưa có chứng được, nhưng ngộ được rồi. Cái ngộ này có hai loại. Một cái gọi là giải ngộ, một cái gọi là chứng ngộ. Giải ngộ hay nói cách khác cũng tương đối sáng tỏ, rất rõ ràng, một chút cũng không mơ hồ. Là chỗ mà bạn hiểu, chỗ mà bạn nhận thức không có khác gì so với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát thân chứng, bạn chưa có thân chứng, bạn chưa có vào được mà thôi. Điểm khác nhau là ở chỗ này. Cho nên về phương diện giải thì sao? Là tương ưng với nhất chân pháp giới rồi. Nếu như thành thật niệm, thật sự buông xả vạn duyên, thật sự chịu thành thật niệm, đó chính là đi về trên công phu của chứng. Chúng ta thường nói làm công phu thực chứng. Thành thật niệm Phật là làm công phu thực chứng. Buông xả rất khó. Tại vì sao không thể buông xả vậy? Nguyên nhân của không buông được là bạn nhìn chưa có thấu. Sao gọi là nhìn thấu vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh bạn chưa có hiểu rõ triệt để. Cái chân tướng này là gì vậy? Ở trong Kinh Luận Đại Thừa nói quá nhiều, quá nhiều. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Phật dạy chúng ta phải thường xuyên quán như thế. Cái quán này, nếu dùng cách nói đơn giản nhất để nói, bạn phải thường xuyên nghĩ như vậy. Nghĩ cái gì vậy? Tất cả mọi pháp đều là không, đều là giả. Bạn thử nghĩ xem, hôm qua, hôm qua đã qua rồi, vĩnh viễn không trở lại. Nói hôm nay là trôi qua rồi. Thật sự là một giấc mộng. Đời người, một đời mấy chục năm đông hạ, thấm thoát đã trôi qua rồi. Trẻ con ngây thơ chẳng biết gì, Tết đến rất náo nhiệt, muốn đến Tết phải chờ đợi lâu ơi là lâu thì Tết mới đến. Tuổi tác cao rồi, làm việc rất vất vả, hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, mà năm nọ cứ tiếp nối năm kia, trôi qua rất nhanh. Đời người thật sự là một giấc mộng. Tôi thường hay dạy một số đồng tu, tôi dạy họ cách quán. Cách quán như thế nào vậy? Buổi tối khi đi ngủ, lúc vừa ngủ tỉnh dậy, lúc ngủ và lúc thức dậy, bạn thử nghĩ thật kỹ, lúc đang ngủ cùng với chết có gì khác nhau chứ? Bạn thử nghĩ xem, bạn đang ngủ, cái thế gian này món đồ nào là của bạn? Một người lúc đang ngủ say, người ta khiêng bạn đem đi mất, bạn còn không biết, thì có cái gì là của bạn chứ? Thực sự ngay cả thân thể cũng không phải là của mình, thì có thứ gì là của mình? Bạn có thứ gì có thể giữ được đâu? Có thứ gì có thể cất giữ được chứ? Đều là giả, đều là lo nghĩ oan uổng. Chúng tôi thường nói đã dụng tâm sai rồi. Ở đây vừa ngủ thức dậy, thử nghĩ lúc ngủ nằm mộng, thử nghĩ cái cảnh giới trong mộng đó, để thử nghĩ cái cảnh giới hiện tiền này của chúng ta cùng với cảnh giới trong mộng đó có gì khác nhau chứ? Có thể thường xuyên nghĩ như vậy, hàng ngày nghĩ như vậy, đối với muôn sự muôn pháp của thế gian này, một cách tự nhiên bạn liền nhìn thấu ngay. Bạn sẽ không còn chấp trước như vậy nữa, sẽ không có tranh chấp, sau đó là có thể tùy duyên qua ngày, thành thật niệm Phật. Nghĩ Phật quan trọng. Phật nói rõ với chúng ta chân tướng của mười pháp giới. Sáu cõi, mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Trong tâm bạn nếu như hết vọng tưởng rồi, cảnh giới mà không có vọng niệm là nhất chân pháp giới, không phải mười pháp giới. Bởi vì có vọng tưởng đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, vọng tưởng đang lấn át biến thành cái cảnh giới như vậy. Cái cảnh giới này Phật nói cho chúng ta biết là mộng, không phải là thật. Thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, Phật nói rất ngắn, phạm vi chúng ta không thể thể hội được. Cho nên Phật đã nêu ra cái thí dụ như xương, như điện chớp. Cái này hầu hết chúng ta có thể cảm nhận được. Xương bay, mặt trời vừa lên liền tan mất. thời gian của điện chớp ngắn hơn nữa rồi, ngắn hơn nhiều so với sương mai. Thời gian tồn tại của nó là rất vô cùng ngắn ngủi. Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Thì việc gì phải khởi vọng tưởng? Việc gì phải ở trong đây tranh danh đoạt lợi chứ? Bạn có thể tranh được hay sao? Danh lợi bạn có thể đạt được hay không? Nếu như bạn thật sự có thể đạt được thì A-di-đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật đều bái bạn làm thầy. Vì sao vậy? Bởi vì các ngài không thể tranh được, không thể đạt được. Bạn có cách đạt được thì bạn tài giỏi hơn các ngài rồi. Không thể đạt được, mấy hôm nay trên báo chí các bạn nhìn thấy có rất nhiều người tham ô phi pháp để có được rất nhiều tiền của. Đây đều là phạm pháp. Có người đến hỏi tôi, những số tiền này của họ, có được số tiền này, tương lai nói về mặt nhân quả thì nói như thế nào? Người thật sự hiểu rõ nhân quả, biết được giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Họ làm ăn trộm, tiền trộm được là trong số mạng họ có. Ở trong số mạng không có, bạn đi ăn trộm xem bạn có thể trộm được hay không. Bạn không thể trộm được. Vì sao không thể trộm được vậy? Trong số mạng không có. Tiền trộm được, tiền cướp được, tiền do dùng bất kỳ thủ đoạn phi pháp nào có thể được, thấy đều là ở trong số mạng bạn có. Bạn nói có oan hay không? Trong số mạng không có, bạn dùng hết mọi phương pháp, một xu cũng không thể lấy được. Ở trong số mạng có, họ dùng những thủ đoạn không chính đáng phi pháp này đạt được. Đây là nói duyên. Họ nếu như không dùng cái cách thức này thì tiền tài này của họ đại khái qua 10 năm, 20 năm sau họ phát thôi, họ thấy đều có được. Mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn họ sẽ phát thôi. Họ hiện nay dùng thủ đoạn không chính đáng để muốn đạt được là đem cái số tiền sau 10 năm, 20 năm đó, số tiền đó hiện nay đã phát rồi. Hiện nay vừa phát, phát hết rồi, sau đó không có nữa. Vì vậy phiền phức liền đến ngay. Là cái đạo lý như vậy. Ở trong Phật Pháp chúng ta thường nói lộc tận nhân vong. Lộc là gì vậy? Là sự hưởng thụ trong một đời của bạn. Nếu như nói trong số mạng bạn có 100 năm hưởng thụ cái thọ dụng này, bản thân bạn không biết tiết kiệm, đem nó lãng phí hết rồi. Có thể bạn 50 năm đã dùng hết, dùng hết rồi thọ mạng của bạn vẫn còn. Bạn có tuổi thọ 100 tuổi, nhưng mà đời sống của bạn không còn nữa. Hay nói cách khác, bạn có 50 tuổi cũng phải chết. Cái chết đó không phải số mạng định sẵn, là lộc tận nhân vong, là do bạn lãng phí hết phước báo của bạn. Đây mới là chân tướng của sự thật. Cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật thì quyết định không suy nghĩ vượt quá giới hạn, quyết định không lấy tiền của phi nghĩa. Đây không phải tiền của trong số mạng bạn có, bạn không thể đạt được. Đã là trong số mạng có thì việc gì phải dùng thủ đoạn vi pháp để đoạt lấy chứ? Cái đó là quá đổi sai lầm. Có phước tại sao không biết hưởng từ từ? Việc gì một ngày đem đó hưởng hết chứ? Đó gọi là ngu si. Cho nên phương pháp mà Phật dạy cho chúng ta quyết định là thiện pháp, quyết định là pháp tương ưng với pháp. Tương ưng với thực tướng. Thật ra thực tướng chính là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là thực tướng. Từ hai góc độ mà nhìn là nói hai danh từ khác nhau mà thôi. Thực tướng là chân tướng sự thật. Tương ưng với không chấp có và không. Không chấp có và không chính là tương ưng với bát nhã rồi. Hai bên có không đều không chấp. Tánh tướng viên nhúng. Tánh là thể, là năng sanh, năng biến. Tướng là tác dụng, là sở sanh, là sở biến. Tánh tướng không hai. Tánh tướng viên dung. Ý nghĩa của tương ưng chính là không hai, chính là viên dung. Tương ưng như thế nào? Viên dung như thế nào vậy? Không chấp hai bên là viên dung rồi. Không chấp hai bên là tương ưng rồi. Vì sao vậy? Tánh là không tịch. Chúng ta không chấp có. Không chấp có tương ưng với tánh. Tướng. Tướng là tánh biến hiện. Là không thể đoạn diệt. Nó có thể biến đổi. Nó có thể đoạn diệt. Tướng là có. Tuy có, có là không. Chúng ta cũng không chấp trước cái có này. Là tương ưng với thể rồi. Không chấp trước không là tương ưng với tướng. Cho nên hai bên có không đều không chấp, là thể đều tương ưng với tánh tướng viên dung. Tương ưng với đệ nhất nghĩa không. Cái danh từ này chú trọng ở đệ nhất nghĩa. Đệ nhất là chân, hai chính là giả. Cho nên nhất gọi là nhất chân pháp giới. Đệ nhất nghĩa không là gì vậy? Đệ nhất nghĩa không chính là tâm thanh tịnh. Ở trong tâm thanh tịnh, một niệm không sanh. Tâm tướng là đệ nhất nghĩa không. Ở trong tâm không có gì, rất sạch sẽ, không nhiễm mây bụi. Khởi một ý niệm, đó chính là nghĩa thứ hai rồi. Vừa động niệm, cho nên rơi vào hai, ba. Một. Một là gì? Một là vô minh. Hai ba chính là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Đây chính là đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới rồi. Là càng tương ưng hơn với nghĩa tâm tịnh, độ tịnh. Đây chính là cái mà phần trước đã nói. Dùng Bát Nhã Quán Chiếu. Đây gọi là trí niệm. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, đó gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm còn thân thiết hơn so với trí niệm. Chúng ta phía trước đã nói, người tu học Đại Thừa chân chánh, tràn đầy trí huệ, họ là trí niệm. Người niệm Phật dường như cái trí niệm này không có rõ ràng bằng họ, nhưng mà tâm họ thanh tịnh. Các vị phải biết, ở trong tịnh có trí. Ở trong trí chưa chắc có tịnh độ. Họ không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ không có tịnh độ. Ở trong tịnh quyết định có trí. Vì sao vậy? Tịnh niệm tương kế, cái tịnh niệm đó chính là trí. Không có hoài nghi, không có xen tạp, thế thì làm sao không phải trí được chứ? Không hoài nghi, phá vô minh, phá sở trí chướng, không xen tạp, phá phiền não chướng. Một câu Phật hiệu này có thể phá hai chướng. Nếu thật sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, công phu miên mật, từ đó cho thấy một câu A Di Đà Phật này phá hai chướng, phá vô minh. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh, cái ý nghĩa này là tương ưng hơn rồi. Đây là tu cái nhân tuyệt đại thuộc thắng. Tuyệt đại chính là chúng ta ngày nay gọi là tuyệt đối. Nó không phải là tương đối. Không có cái gì có thể sánh với nó được. Cái nhân phù thắng tuyệt đối. Hay nói cách khác, tất cả mọi nhân hành, không có gì thù thắng bằng niệm Phật. Niệm Phật là thù thắng hàng đầu. Người biết được quả thật không nhiều. Cư sĩ Hà Liên Cư ở trong bài kệ có nói, nhất vạn nhân trung nhất nhị tri. Cái câu nói đó của ông vô cùng cảm khái. Pháp môn thù thắng như vậy, mà trong muôn ức người chỉ có một vài người biết. Có lẽ bạn nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Không hẳn gì đâu, mọi người chúng ta ở đây đều biết mà. Cái mọi người biết này là dường như biết, thật ra là không biết. Vì sao vậy? Biết thì nhất định làm được. Bạn chưa có làm được là chứng tỏ bạn chưa có biết. Thí dụ nói, chúng ta một phần bên đây là vàng, một phần bên đây là đồng. Bây giờ bảo bạn tùy ý lấy một phần, không được phép lấy hai phần, mà chỉ lấy một phần đi thôi. Nếu như bạn biết cái nào là vàng thì bạn nhất định lấy đó, bạn sẽ không lấy đồng. Bạn nói tôi biết cái nào là vàng, tôi vẫn lấy đồng. Đâu có loại đạo lý này, là không có đạo lý này rồi. Phật Pháp tôi đã nói qua với các vị rồi. Phật Pháp quả thực sự là biết khó làm dễ. Bạn xem niệm Phật giảng sanh, trong kinh Di Đà nói, cần niệm công phu bao lâu? Một ngày. Nếu một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc cho đến bảy ngày là thành công rồi. Tu hành hành một ngày là được rồi. Nhưng mà bạn muốn đem cái đạo lý này hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, mấy chục năm cũng không hiểu rõ ràng. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế không có dạy mọi người tu hành. Vì sao vậy? Hành quá dễ rồi, không cần phải dạy. Biết mới khó. 49 năm giảng kinh thuyết pháp, đem cái đạo lý này giảng rõ ràng, phương pháp cảnh giới giảng rõ ràng, và thật sự sáng tỏ rồi, và thật sự đi làm là quá dễ dàng. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Cho nên pháp môn tịnh độ, ngay cả tổ sư tông pháp tướng, đại sư Khuy Cơ, chú giải kinh A Di Đà, ngài cũng thừa nhận pháp môn này là đốn pháp. Sao gọi nó là đốn pháp vậy? Nó 7 ngày thành công. Một ngày đến 7 ngày là thành công. Còn pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này đâu? Không thể tìm ra. Bất kỳ pháp môn nào 7 ngày thành công là chưa có thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói bao giờ. Chỉ có pháp môn này có thật sự là 7 ngày có thể thành tựu. Nếu như thật sự nói đến chỗ thù thắng cứu cánh của nó, Di Đà nguyện thứ 18 đúc sắp mạng chung từ một niệm cho đến 10 niệm là giảng sanh. Đó là sự thù thắng vô song. Cho nên hai câu này quá hay rồi. Chỗ tu đó là cái nhân thù thắng tuyệt đối. Chỗ chứng đó là quả thù thắng tuyệt đối. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là viên chứng tam bất thoái. Viên chứng tam bất thoái, lời nói này là lời mà Ngẫu Đức Đại Sư đã nói ở trong Kinh Di Đà yếu giải. Bồ Tát chứng tam bất thoái, Pháp Thân Đại Sĩ đã chứng được rồi, chưa có viên mãn. Bồ Tát như thế nào mới có thể gọi là viên mãn chứng tam bất thối vậy? Nếu như nói khắc khe thì là Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác mới viên chứng tam bất thối. Nếu như đem cái tiêu chuẩn này hạ thấp một chút, thấp nhất cũng là thất địa, bát địa. Trong kinh nói là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Trong kinh Di Đà gọi là A Bệ Bạc Trí. Thất địa, bát địa, đây là thấp nhất rồi. Từ đó cho thấy sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không sanh thì thôi. Cho dù là ở trong một đời tạo tác rất nhiều tội nghiệp, lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức khuyên họ niệm Phật, một niệm mười niệm là giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Theo trong Quán Kinh nói là hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc khi được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, họ cũng là viên chứng tam bất thoái. Bỗng chốc liền đem địa vị của họ nâng lên đến thất địa, bát địa. Đây là cái quả thù thắng tuyệt đối. Ở trong tất cả mọi kinh giáo, tất cả mọi pháp môn là không có. Chỉ có tịnh độ tam kinh, Cho nên chúng ta ở trong một đời này có may mắn gặp được pháp môn này, quả thật là hiếm có. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, phàm việc gì cũng có nhân quả. Phật ở trên kinh nếu như không gì chúng ta nói ra thì chúng ta thật sự là mù mịt, không biết đây là sự việc như thế nào. Cái sự thật này không rõ ràng thì không thể tránh khỏi có nghi hoặc. Cho nên có rất nhiều người niệm Phật, đã niệm Phật mấy năm rồi, nghe nói chỗ kia tham thiền hay, họ liền đi tham thiền. Nghe nói có vị Rinpoche đến quán đảnh, họ lại đem Phật A Di Đà bỏ qua một bên để đi quán đảnh rồi. Tại vì sao họ đi làm cái sự việc này vậy? Họ có nghi hoặc. Tại vì sao có nghi hoặc vậy? Chưa có hiểu rõ ràng, không biết pháp môn Tịnh Tông Thù Thắng đứng đầu. Nếu như họ thật sự hiểu rõ ràng, thật sự hiểu minh bạch rồi, đừng nói một vị Rinpoche đến quán đảnh, mà một dạng vị Rinpoche đến quán đảnh tôi cũng không đi. Tại vì sao tôi không đi vậy? Bởi vì mỗi ngày A-di-đà Phật cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai đến quán đảnh cho tôi rồi, mạnh hơn họ nhiều rồi. Cái đó của họ có ăn thua gì chứ? Họ chưa thành Phật mà. Ngay cả ý nghĩa của quán đảnh còn không biết. Lấy một chút nước nhỏ dài dọc lên đầu vậy là quán đảnh rồi. Quán đảnh còn phải thu phí. Ở nước Mỹ, truyền thọ tam quy ngũ giới, quán đảnh là đều có thu phí, đều có đặt giá tiền. Lúc tôi giảng kinh ở Miami, đồng tu đến hỏi tôi: pháp sư, cái phái quy y này của thầy có giá bao nhiêu vậy? Đương nhiên giá tiền càng cao thì càng có giá trị. Cái này là không như pháp. Tôi nói ở chỗ này của tôi không có giá tiền. Không có giá tiền là không có giá trị nhất rồi, cho nên mọi người cũng không đến. Mê hoặc điên đảo. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông cũng là truyền nhân của Bậc Tông. Ông cũng là thân phận thượng sư của Kim Cang. Bạn nhìn ông nói rõ ở trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, sẽ gọi là quán đảnh. Ý nghĩa của quán là từ bi giá trị. Đảnh là pháp môn cao nhất, cao đứng đầu ở trong tất cả pháp môn. Đây là pháp cao tổ. Đại từ đại bi đem pháp môn đứng đầu truyền thọ cho bạn, đó gọi là quán đảnh. Quán đảnh là ý nghĩa như vậy. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này rồi, mà mỗi ngày đem Kinh Vô Lượng Thọ niệm một lần, thế thì chẳng phải là A Di Đà Phật, tất cả chư Phật đến quán đảnh cho bạn một lần rồi sao? Đây thật sự một chút cũng không giả. Bạn mỗi ngày đem Kinh Di Đà niệm một lần, cũng là mười phương tất cả chư lai ba đời quán đảnh một lần cho bạn. Niệm hai lần là quán đảnh hai lần, niệm ba lần là quán đảnh ba lần. Tất cả chư Phật Như Lai đích thân quán đảnh cho bạn rồi. Bạn không muốn, không tin, muốn đi tìm một vị Rinpoche quán đảnh, không cần chư Phật Như Lai, đều dứt hết rồi. Vậy bạn học Phật là học cái gì chứ? Bạn không phải là người ngu thì ai là người ngu chứ? Phàm là những việc này là lý chưa có hiểu rõ ràng, chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng. Không hiểu cái gì gọi là quán đảnh, cũng không hiểu sao gọi là quy y. Tôi chiều hôm nay đến nơi đây, có một vị đồng tu bồng theo một em bé. Tôi thấy có lẽ mới mấy tháng tuổi, hỏi tôi có thể thọ quy y hay không. Các bạn tự nghĩ nó có thể thọ quy y hay không? Nó hiểu được cái gì là quy, nó quy từ chỗ nào, nó biết cái gì gọi là quy y, nó y cái gì. Nó hiện nay phải y vào mẹ của nó. Nó phải nương tựa vào mẹ của nó. Nói lời thành thật, nó cũng không biết cái gì gọi là nương tựa. Chúng ta thấy quy y không phải một cách tùy tiện. Nếu như khắc khe mà nói, điều kiện của thọ tam quy là phải đầy đủ thiện pháp thế gian. Bạn xem tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu 12 chữ này làm được rồi là có tư cách để tiếp nhận quy y. Bởi vì phước thứ hai là mới thọ trì tam quy cùng túc chúng giới, mới có thể quy y tam bảo, mới đến phát nguyện cầu giới. Bạn không có nền tảng phía trước thì cái quy y đó là giả, hữu danh vô thực. Trong giới kinh nói, sau khi đã thọ tam quy, nhất định có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ bạn. Bạn thọ một điều giới là có 5 vị thần hộ giới bảo vệ bạn. Như thế chúng ta ngày nay người thọ quy y rất nhiều, người thọ giới rất nhiều, rốt cuộc được mấy vị thần hộ pháp bảo vệ bạn đây? Từ sớm đến tối trong cái tâm này hoảng loạn bất an là đâu có thần hộ pháp phù hộ. Tại vì sao không có thần hộ pháp phù hộ vậy? Bởi vì thọ giới là giả, không phải là thật. Quy y danh tự không phải thật. Nếu như là thật sự thì lời Phật nói là không phải giả, Phật không có vọng ngữ. Thật sự có thần hộ pháp bảo vệ, có thần hộ giới phù hộ bạn. Bất kể bạn ở trong hoàn cảnh hiểm ác nào, bạn cũng không bị gặp phải tai nạn. Cho nên phải biết thật sự làm thật, không được làm giả, là phải làm thật. Trước đây đã từng quy y rồi mà không biết ý nghĩa của quy y, hồ đà hồ đồ quy y rồi. Hiện tại có cần làm nghi thức quy y lại không vậy? Không cần thiết. Không có nghi thức không quan trọng. Ngày nay thật sự hiểu được quy y là gì thì lần phát tâm này của bạn là thật sự quy y rồi. Cho nên hình thức chẳng có quan trọng gì. Phải thật sự hiểu rõ quy y từ đâu, y cái gì. Lúc truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng, quy y Phật, Phật là giác ngộ, từ mê hoặc điên đảo quay trở lại nương tựa giác ngộ, đây gọi là quy y Phật. Pháp là chánh tri chánh kiến, từ tất cả cách nghĩ cách nhìn sai lầm quay trở lại nương tựa chánh tri chánh kiến, đó gọi là quy y Pháp. Ý nghĩa của tăng là thanh tịnh, từ tất cả nhiễm ô, chúng ta ngày nay gọi là ô nhiễm ở trong tâm, ô nhiễm trong tinh thần, ô nhiễm về tư tưởng, ô nhiễm về kiến giải, từ đủ thứ ô nhiễm quay trở lại nương tựa tâm thanh tịnh, đây gọi là quy y tăng. Cho nên đây sau khi quy y rồi, từ nay về sau đời sống của chúng ta, sự tu trì của chúng ta, mục tiêu phương hướng của chúng ta là giác chánh tịnh. Trước khi chưa quy y thì đời sống của chúng ta là mê tà nhiễm. Từ hôm nay chúng ta từ bỏ mê tà nhiễm, chúng ta phải nương tựa giác chánh tịnh, đây gọi là quy y. Giác chánh tịnh ở đâu vậy? Ở trên đề kinh của Vô Lượng Thọ, đã bày ra rõ ràng rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác, đó chính là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, chánh thì chánh kiến, giác là Phật bảo. Chúng ta nương theo kinh Vô Lượng Thọ, thế thì đạt được tam quy y này viên mãn rồi. Không những đây là tam bảo, tam quy y tam bảo, hơn nữa là tam học, thanh tịnh giới học, bình đẳng định học, giác thị tuệ học. Bạn xem ý nghĩa ở trong cái đề mục này viên mãn biết bao. Kinh Vô Lượng Thọ nói đến là gì vậy? Là nói về tam học tam bảo, là nói đến chỗ quy y chân thật của chúng ta. Cho nên nhân thù thắng, quả thù thắng, thù thắng đến cùng cực. Đây là điểm chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Dục xuất mê đồ, sanh tịnh độ giả, tất tu ngã pháp song không, nhân vô luận trước ngã tướng hoặc trước pháp tướng, thiểu hữu phân biệt kế giảo, tiền thị trụ trần sanh tâm, tâm hữu trần nhiễm, nã đắc thanh tịnh, tịnh tâm vị năng, tịnh độ bất sanh giả. Thế gian người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không nhiều. Nguyên nhân do đâu vậy? Tâm không thanh tịnh. Có lẽ bạn nghe rồi lại sinh hoài nghi. Chúng ta thử xem hiện tiền, dường như không lâu, Singapore có một số nơi người niệm Phật, tâm của họ không thanh tịnh. Tại vì sao lâm chung niệm Phật họ giảng sanh rồi vậy? Các vị phải biết, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên kinh đã nói, ở nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn của họ hiện tiền ở trong bộ sát na đó. Bộ sát na đó sắp đi, tâm của họ là thanh tịnh, họ thấy đều buông xả rồi. Nếu như cái lúc đó tâm họ không thanh tịnh thì quyết định không thể giảng sanh. Phàm là người giảng sanh như thế này, Phật nói rồi, đây là trên kinh nói, thiện căn phước đức nhân duyên đồng thời đầy đủ. Cái gì là thiện căn? Cái gì là phước đức? Cái gì là nhân duyên? Chúng ta trước tiên nói phước đức. Họ có phước. Phước là gì vậy? Cái lúc lâm chung đó đầu óc họ tỉnh táo. Có rất nhiều người lúc lâm chung mê hoặc không tỉnh táo, vì thì không có phước báo rồi. Thần trí không tỉnh táo, cái này là tồi tệ. Biết bao nhiêu người lúc đi, đi một cách mơ mơ hồ hồ, họ không tỉnh táo. Người này lúc lâm chung rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là phước đức. Nhân duyên là gì vậy? Gặp được thiện tri thức, vào lúc này khuyên họ mau mau niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái gì là thiện căn vậy? Họ vừa nghe liền tin ngay, nghe xong liền thấy điều buông xả. Thiện tri thức nói, bạn không nên lo nghĩ nữa, tài sản con cái thân tình của bạn thấy điều buông xả. Họ nghe xong lập tức liền buông xả ngay, đó là thiện căn. Cho nên họ ở trong khoảng một niệm, ba cái điều kiện này đồng thời đầy đủ, họ giảng sanh. Đạo lý nó là như vậy. Chúng ta tự mình thử nghĩ, có thể đảm bảo mình tương lai lúc ra đi đầu óc có thể tỉnh táo được hay không, có dám đảm bảo hay không. Bạn vào trong bệnh viện để tham quan xem, được mấy người lâm chung đầu óc là tỉnh táo? Ở trong 100 người cũng không thể tìm được một người. Đều là đi một cách mê hoặc, điên đảo, bất tỉnh nhân sự. Rất nhiều người bệnh nặng, người thân quyến thuộc còn không nhận ra. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Con cái yêu thương nhất khi đến đó nói chuyện với họ, họ cũng không biết. Hỏi người đó là ai, lắc đầu không biết. Người như vậy tự niệm như thế nào cũng không có tác dụng. Chúng ta chỉ có thể nói là làm hết sức mình mà thôi. Trợ niệm tóm lại tốt hơn không trợ niệm. Có thể giảng sanh hay không? Khó, quá khó, quá khó. Từ đó cho thấy, nếu như chúng ta muốn ở trong một đời này quyết định giảng sanh tịnh độ, thì nhất định phải làm công tác chuẩn bị. Công tác chuẩn bị làm càng thỏa đáng càng tốt. Cách làm như thế nào vậy? Ở trong đời sống thường ngày cần phải xem nhẹ thế duyên, cần phải đem thế duyên buông xả. Chuyên tâm mà niệm Phật, xem niệm Phật là việc đại sự hàng đầu ở trong đời của ta. Như vậy mới được. Người thế gian hiện nay, hầu hết mọi người việc đại sự hàng đầu trong một đời của họ là gì vậy? Kiếm tiền. Tiền kiếm cho càng nhiều, tương lai đi gì đâu vậy? Đường ngạ quỷ. Làm sao biết là đường ngạ quỷ vậy? Đường ngạ quỷ tâm tham nặng nhất. Họ tham tiền của, tâm tham biến thành ngạ quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si biến thành súc sanh. Đây là nghiệp nhân của ba đường ác. Nếu chúng ta muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì việc đại sự của chúng ta là niệm Phật. Hằng ngày niệm Phật A-di-đà, hằng ngày nhớ nghĩ thế giới Cực Lạc, vậy là đúng rồi. Chúng ta phải dùng công phu ở chỗ này, đem thế duyên thảy đều buông xả. Thế duyên phải buông xả, Phật duyên cũng phải buông xả. 84,000 pháp môn ta thảy đều buông xả. Người khác học, ta tán thán. Ta quan hỷ, ta tán thán. Ta không học. Ta tại vì sao không học vậy? Những pháp môn đó đối với ta mà nói là quá khó. Chúng ta không phải căn tánh đó. Ai học được tốt đều tốt. Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Chúng ta thấy đều tán thán. Ngã pháp chính là bốn tướng mà trong Kinh Kim Cang nói. Bốn tướng phải lìa. Bất kể là chấp tướng ngã hoặc chấp tướng pháp, cái tướng pháp này kể cả Phật pháp hơi có phân biệt so đo. Chính là trụ trần sanh tâm. Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. Chúng ta ngày nay sai rồi, là sai ở trụ trần sanh tâm. Trần là gì? Ngũ dục lục trần. Chúng ta thử nghĩ về bản thân, nghĩ về những người chung quanh này, lại nghĩ về đại chúng ở trong cái xã hội này. Bất luận phát tâm gì, cái phát tâm này của họ là phát từ đâu vậy? Đều là phát từ trên trần cảnh. Đều là trụ trần sanh tâm. Ngày nay, một người rất siêng năng, rất nỗ lực, đang làm việc, rất chăm chỉ đang làm việc, đang dốc sức. Tại vì sao họ phát cái tâm này? Không phải cầu danh thì là cầu lợi. Họ cái tâm này là sanh từ trên danh lợi. Danh lợi trần cảnh, trụ trần sanh tâm. Tâm hữu trần nhiễm, trụ trần thì trong tâm liền bị ô nhiễm ngay, bị cái tham sân si mạn này ô nhiễm rồi, bị phiền não ô nhiễm rồi, bị vô minh ô nhiễm rồi. Cho nên đâu thể được thanh tịnh. Tâm họ không thanh tịnh, giảng sanh Tây Phương tịnh độ, điều kiện là tâm thanh tịnh, sanh cõi thanh tịnh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ, phải tâm thanh tịnh mới có thể giảng sanh. Đây là đem điều kiện của giảng sanh nói rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Tâm không thanh tịnh, Phật hiệu niệm nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh. Mỗi ngày lại A-di-đà Phật, mỗi ngày hương hoa trái cây cúng dường A-di-đà Phật, mỗi ngày bợ đỡ A-di-đà Phật, vô ích. Tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh. Cho nên không thể dùng tình cảm đối với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát, Ngài thấy con đối với Ngài tốt như vậy, Ngài cũng không quan tâm con, thế có được không? Là bạn đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi. Đối xử với Phật Bồ Tát xem giống như là phàm phu rồi. Học Phật như vậy, không những không có công đức mà còn tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Xem Phật Bồ Tát thành phàm phu. Cái quan niệm này quá đổi sai lầm. Cái này là tạo tội nghiệp. Cái thế gian này, người ngu là có thật. Chúng tôi ở Đài Loan có gặp phải một sự việc năm xưa, không biết vị pháp sư này có thể cũng không còn. Nói ra lời này tóm lại là 20-30 năm trước, có một vị pháp sư sống ở trong một ngôi miếu nhỏ, thường hay đi ra làm Phật sự. Có một hôm, ở trong nhà ông bị ăn trộm. Đại khái của cải đã bị mất đi một số. Ông trở về liền nổi giận với Bồ Tát Địa Tạng: tôi hàng ngày cúng dường Ngài, tôi đi ra ngoài làm Phật sự kiếm một chút tiền, sao Ngài ngay cả nhà cũng không trông coi nổi? Đem tượng của Bồ Tát Địa Tạng đánh cho một trận, bạn nói có tệ hại hay không chứ? Câu chuyện cười này đã truyền đi khắp rồi. Đây là sự thật, không phải là giả. Đem Bồ Tát Địa Tạng đánh cho một trận, nói Ngài không có trong nhà cẩn thận. Tại vì sao ăn trộm đến bị trộm rồi? Đây hoàn toàn là dùng tâm tình của phàm phu đối xử với Phật Bồ Tát. Cái này sai rồi. Cho nên chúng ta phải biết điều kiện của giảng sanh tịnh độ là tâm thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thọ dụng là lớn rồi. Đây là điều mà chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nói. Tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì không bị bệnh. Tâm thanh tịnh không có phiền não, không có lo nghĩ, không có buồn phiền. Hiện tại đã được thọ dụng, hiện tại đã lìa khổ được vui. Đây là sự thật, không phải giả. Phật pháp thật sự giúp chúng ta lìa khổ được vui. Xem tiếp một đoạn sau cùng này. Hoa nghiêm minh, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Bổn kinh viết vô hữu định pháp cố bất khả chấp trước. Trước tiên chúng ta xem câu này. Trong kinh Hoa Nghiêm, hai câu này đều là cương lĩnh của Phật pháp. Ở trong cửa Phật gọi là pháp môn tổng trì. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, cũng rất khó hiểu. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Nếu như từ trên tánh tướng mà nói, nhất là nói đến tánh, là nói đến thể. Thể là một cái.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.